Cuối ngày 8 tháng 4 giờ Washington, tổ chức EDLC và tổ chức cứu người vượt biển BPSOS đã ra tuyên bố chung về việc tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ được trả tự do và tới thủ đô Washington DC ở Hoa Kỳ cùng với vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Theo thông cáo này, hai tổ chức vừa kể đã hợp tác trong nhiều năm qua và phối hợp với một số tổ chức nhân quyền quốc tế để vận động Hà Nội trả tự do cho tiến sĩ luật Củ Huy Hà Vũ. EDLC là một tổ chức quan tâm tới các vụ kiện có liên quan tới môi trường sinh thái. Tổ chức này chú ý tới trường hợp của tiến sĩ Hà Vũ vì vụ kiện do ông tiến hành chống Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2009 về dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Trong thông cáo chung bằng tiếng Anh, EDLC và BPSOS nói: "Chúng tôi hân hoan loan báo tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ, 56 tuổi, một luật sư và một nhà tranh đấu cho môi sinh, cũng là một nhà hoạt động tích cực cổ vũ cho dân chủ, đã được phóng thích khỏi một nhà tù ở Việt Nam và đã tới Washington hôm 7 tháng 4. Thông báo này cho biết tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ sẽ làm việc tại Trung tâm Quốc gia hỗ trợ dân chủ, trong tư cách là một nhà nghiên cứu và một học giả. EDLC cho hay tổ chức này đã kiên trì làm việc để vận động trả tự do cho tiến sĩ Vũ trong suốt 3 năm rưỡi qua. Thông cáo chung nhắc lại những quan điểm ủng hộ dân chủ của tiến sĩ Vũ, và rằng ngoài vụ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ còn thách thức một dự án xây một khu du lịch nghỉ mát tại một địa điểm được công nhận là di sản văn hóa cần được bảo tồn. Trường hợp của tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ đã trở thành vụ án nổi bật nhất trong thời cận đại. Ông được sự ủng hộ rộng rãi ở trong nước và ở hải ngoại. Trường hợp của ông cũng được sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế bênh vực nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã công bố một phúc trình dài về trường hợp của ông mang tựa đề Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chống nhà hoạt động và luật gia Củ Huy Hà Vũ. Tiến sĩ Vũ bị tuyên án tù 7 năm cộng với 3 năm quản chế sau một phiên tòa kéo dài chưa đầy 6 giờ đồng hồ. Ông bị kết tội về những cáo trạng tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên điều khoản 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Năm 2011, EDLC đệ nạp hồ sơ cho cả tòa sơ thẩm lẫn tòa phúc thẩm ở Việt Nam và đã đưa hồ sơ của tiến sĩ Vũ ra tổ công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc. Tổ công tác này kết luận rằng việc tiến sĩ Vũ bị tước bỏ quyền tự do vi phạm các công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của BPSOS, là tổ chức đã phối hợp với EDLC để vận động trả tự do cho tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ, phát biểu.
Dạ vâng. Trong thời gian nhiều năm qua thì chúng tôi có làm việc với lại một số tổ chức nhân quyền quốc tế để mà vận động cho anh Củ Huy Hà Vũ cũng như nhiều các cái tù nhân lương tâm khác để được trả tự do một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm ngoái, nhân thể có ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Hoa Thịnh Đốn để tiếp xúc với Tổng thống Obama, thì chúng tôi đã làm việc với khá đông các vị dân biểu và thượng nghị sĩ, kể cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, để mà vận động đặc biệt cho anh Củ Huy Hà Vũ. Bởi vì cùng lúc đó, trước đó khoảng 2 tuần, thì chị Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của anh Vũ đã có mặt ở Hoa Thịnh Đốn, thì đó là một sự trùng hợp rất là hy hữu. Thành ra chúng tôi đã nhân đó để vận động mạnh hơn nữa cho anh Vũ được trả tự do.
Tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ không trả lời báo chí. Có một cái sự dàn xếp nào bên trong xin cho biết?
Dạ không, hoàn toàn là không. Không có một cái điều kiện, không có dàn xếp nào hết thưa chị. Cái này là tự vì anh chị ấy chưa cảm thấy là có là sẵn sàng thôi. À. Nhưng mà thực sự là không có một sự dàn xếp nào từ phía Việt Nam cả. Hoàn toàn là những cái nỗ lực từ phía Hoa Kỳ.
Dạ. Như vậy là tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ được Hà Nội trả tự do vô điều kiện.
Dạ vâng, không có một cái điều kiện nào và một sự dàn xếp nào từ phía Việt Nam. Voice of America, VOA,
Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel kêu gọi Trung Quốc duy trì một môi trường an ninh ổn định trong khu vực để tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế. Xuất hiện bên cạnh vị tương nhiệm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn tại Học viện Quốc phòng Quân đội Nhân dân Trung Quốc, ông Chuck Hagel đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ mà ông cho là hiếu chiến của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng được Bắc Kinh gọi là điếu ngư và tuyên bố có chủ quyền. Bộ trưởng Hagel nói rằng, nay Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ, trong tư cách là một cường quốc chủ yếu có vị thế vững vàng trong khu vực, cả hai nước đều có trách nhiệm lớn phải giải quyết những vấn đề an ninh nan giải bên cạnh các nước đối tác khác trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Hago nói, khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hiện nay đã trở thành một khu vực quân sự hóa bậc nhất thế giới và phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông thì bất cứ thách thức nào cũng đều có thể dẫn đến xung đột và xung đột có nguy cơ gây tử vong. Ông nói giữa lúc quân đội nhân dân Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng và tăng cường sự hiện diện tại châu Á và xa hơn nữa, các lực lượng chính phủ Mỹ và Trung Quốc sẽ hiện diện trong các khu vực kế cận nhau và sự kiện này có thể làm tăng rủi ro xảy ra một sự việc ngoài ý muốn hay một tính toán sai lầm. Ông Hago nói thêm rằng bên cạnh những thách thức, thực tế đó còn cung cấp nhiều cơ hội để hai bên hợp tác với nhau. Ông Hago nói tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm theo đuổi những lợi ích chung với các nước láng giềng và giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, trong khi thế kỷ 21 được đánh dấu bởi những tiến bộ, sự an ninh và thịnh vượng của khu vực tùy thuộc vào liệu Trung Quốc và các cường quốc chính ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương có thực thi các nghĩa vụ của mình để duy trì một trật tự thế giới dựa trên luật lệ hay không. Các cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa và Biển Hoa Đông, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cần phải được giải quyết một cách hợp pháp với cách hành xử phù hợp với lẽ phải. Ông nói các cường quốc lớn phải giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa và có trách nhiệm. Điều đó, theo ông, đòi hỏi sự can trường và sự cảm thông, cũng như tinh thần hợp tác với các nước khác. Cũng liên quan tới cuộc tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa và khu vực đường 9 đoạn mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền, Đại sứ Indonesia tại Brussels, Arif Havas Oskoseno đưa ra quan điểm của ông trên tờ The Jakarta Post số ra hôm nay rằng việc Indonesia được yêu cầu từ bỏ vai trò trung gian điều giải và thừa nhận nước này là một nước đòi chủ quyền trong vùng tranh chấp là một chuyện nực cười đứng từ quan điểm của luật pháp quốc tế. Ông khẳng định là từ khi giành được độc lập cho tới nay, Indonesia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đòi chủ quyền của bất cứ hòn đảo hay bãi cạn nào trong Biển Nam Trung Hoa, kể cả Trường Sa. Ông tuyên bố Indonesia tái khẳng định lập trường của nước này do Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa đưa ra, bác bỏ tính hợp pháp của bản đồ đường lưỡi bò, tức là đường 9 đoạn, vì cho rằng tấm bản đồ này do Trung Quốc đưa ra không có cơ sở dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Ông nói sự hiện diện của tấm bản đồ này, một tấm bản đồ mà ông cho là không chính xác, không đầy đủ, không phù hợp với luật pháp, sẽ không thể buộc Indonesia từ bỏ các nỗ lực nhằm tạo dựng niềm tin giữa các bên tranh chấp hoặc làm cho Indonesia mất sự tự tin vào lập trường chính đáng của mình về cuộc tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa. Ông Arif Havas Oskoseno là đại sứ Indonesia tại Bỉ và là chủ tịch của phiên họp thứ 20 quy tụ các bên tham gia Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 trong thời gian từ năm 2010 tới 2011.